là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình phát huy vai trò khoa học kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đến thời điểm này, tất cả các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Qua đại hội, cơ cấu ban thường trực cấp xã nữ chiếm gần 26%, dân tộc gần 60%. Hơn một nửa số cán bộ được bầu có trình độ đại học, còn lại có bằng cao đẳng và trung cấp. Hiện cũng đã có hai huyện tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, đó là huyện Văn Chấn và Văn Yên. Theo kế hoạch, các đơn vị huyện, thị, thành phố còn lại trong toàn tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện xong trước tháng 5 năm 2019. Và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trong tháng 7 tới.
Với nhiều giải pháp tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, năm 2019, huyện Bình phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt 80,3 tỷ đồng, trong đó thu từ bán đấu giá đất của năm 2018 gần 13 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, huyện Bình dự kiến phát triển 21 quỹ đất dân cư với tổng diện tích trên 32 hectare, số tiền dự kiến thu được trên 67 tỷ đồng. Nguồn thu nhập tập trung vào quỹ đất đô thị dọc đường nội thị, thị trấn Yên Bình, giáp sân vận động mới với diện tích trên 10 hectare, số tiền dự kiến thu được 20 tỷ đồng. Quỹ đất đô thị dọc đường nội thị thị trấn Yên Bình, khu vực trường mầm non mới với diện tích trên 2,6 hectare, số tiền dự kiến thu được 10 tỷ đồng. Quỹ đất khu dân cư nông thôn xã Yên Bình dự kiến thu được 4 tỷ đồng. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần quan trọng giúp huyện Bình hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách năm 2019 theo kế hoạch được giao.
Nhằm khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc gia cầm. Nhờ đó, nhiều mô hình chăn nuôi đã mang lại thu nhập cao, giúp các hộ dân vươn lên xóa đói giảm nghèo. Qua 3 năm thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi, tỉnh đã hỗ trợ 855 cơ sở chăn nuôi với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ 373 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con. Đối với mô hình chăn nuôi trâu bò từ 30 con trở lên đã hỗ trợ được 22 mô hình. Với mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con và mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô từ 15 con trở lên được triển khai trong 2 năm 2016-2017 vượt kế hoạch năm. Riêng mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt đã hỗ trợ được 110 cơ sở và hỗ trợ được 192 mô hình chăn nuôi gia cầm tập trung. Nhiều mô hình chăn nuôi lợn gia cầm quy mô hàng hóa, nhờ đó đã đạt hiệu quả kinh tế cao như dự án chăn nuôi lợn thịt, lợn nái thu nhập bình quân 100 đến 200 triệu đồng một năm, dự án nuôi gà 1.000 con một lứa thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm.
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 20 lớp tập huấn cho trên 1.500 hội viên phụ nữ kiến thức pháp luật về mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, phòng chống mua bán người. Ngoài ra, hội còn tổ chức hội thi bình đẳng giới, chia sẻ yêu thương tại huyện Lục Yên, thu hút trên 1.300 hội viên phụ nữ tham gia, thành lập một câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, thu hút 30 thành viên tham gia, tiếp nhận và hỗ trợ hai nạn nhân bị bạo lực gia đình tại xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên và xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, hỗ trợ sinh kế cho hai gia đình nạn nhân bị xâm hại tình dục tại phường Pú Trạng và xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, duy trì nhóm phụ nữ tự lực tín dụng tiết kiệm tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên và hỗ trợ 8 nạn nhân bị bạo lực gia đình, mỗi hộ 15 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng khóa tập huấn khởi nghiệp thông minh cho phụ nữ cho 50 học viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, xã, thành phố, Hội nữ doanh nhân tỉnh, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn. Tham gia khóa tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như động lực khởi nghiệp, xác định mô hình kinh doanh, quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, huy động vốn, lập kế hoạch kinh doanh. Khóa tập huấn là cơ hội để chị em có thêm thông tin về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả tại mỗi địa phương nhằm áp dụng những kiến thức kỹ năng vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, mạnh dạn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp để tỉnh Yên Bái ngày càng có nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 41 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng 3 vụ so với quý 1 năm 2018, đã xử phạt hành chính 39 vụ với số tiền 100 triệu đồng. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 vụ gây ô nhiễm môi trường, 10 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, 5 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên. Trong những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Các vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm đã diễn ra với những thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra xử lý. Bên cạnh đó, tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép ngang nhiên diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân, cần phải được xử lý nghiêm và dứt điểm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tại tỉnh Yên Bái, những năm qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng riêng và kết nối Internet, ông Nguyễn Văn Đình ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh có thể tưới hàng trăm cây bưởi của gia đình. Khác hẳn trước đây, ông Đình phải mất nửa tiếng đồng hồ để vặn từng vòi nước. Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tiêu, mà ông Đình còn tích cực sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học để chăm sóc cây bưởi. Sự thay đổi trong phương pháp trồng và chăm sóc là kết quả của việc tham gia mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp của xã Đại Minh triển khai. Qua thực tiễn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất cây bưởi tăng lên đáng kể, đạt từ 200 đến 300 cây. Chất lượng quả bưởi cao hơn, giá thành trung bình 15.000 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí, vườn bưởi cũng đem lại thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Định cho biết thêm.
Khi mà gia đình thực hiện các việc như là bón phân hữu cơ, dùng hệ thống tưới nước tự động, cái này thì sẽ giảm cái sức lao động rất là nhiều. Và cái cây trồng nó phát triển rất là tốt, năng suất thì tăng lên rất là nhiều.
Từ năm 2011 đến nay, xã Đại Minh đã mở rộng gần 100 hectare bưởi, nâng tổng diện tích cây bưởi lên hơn 210 hectare, trong đó có khoảng 150 hectare bưởi kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất, áp dụng phương pháp chăm sóc cây theo hướng đúng quy trình, phân bón hợp lý, đúng giai đoạn, năng suất cây đạt từ 30 đến 32 tấn trên 1 hectare. Năm 2018, cây bưởi đã đem về 48 tỷ đồng cho người trồng bưởi trong xã, góp phần nâng cao thu nhập của người dân xã Đại Minh lên 32 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì cái việc mà bà con nhân dân mà áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đây là một cái nội dung hết sức quan trọng để từng bước đẩy cái mức thu nhập của người dân nâng lên trên cái đơn vị diện tích. Và cái này là góp phần đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng nông thôn mới, bởi vì khi người dân mà có thu nhập cao thì người dân sẽ sẵn sàng để tham gia vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng ủng hộ bằng tiền mặt cũng như là ngày công để xây dựng các công trình phục vụ phúc lợi công cộng của địa phương.
Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nuôi cá chuối của gia đình anh Hoàng Ngọc Đại, tổ 2 thị trấn Yên Bình cũng cho sản lượng 15 tấn trên hecta. Nhận thấy đây là mô hình đối với người dân ở tỉnh Yên Bái nhưng đã được thử nghiệm thành công ở các tỉnh bạn, anh Đại đã mạnh dạn đầu tư nuôi 2 bể cá thương phẩm với diện tích trên 1.000 m². Với đặc tính là giống khỏe, rất dễ nuôi, ít bệnh, phát triển nhanh, chỉ sau 6 đến 7 tháng, cá chuối đạt có thể trọng lượng trên 2 kg, với giá thành 90 đến 95 ngàn đồng 1 kg. Bên cạnh việc nuôi cá thương phẩm, anh Đại còn xây bể nuôi cá ương giống với quy mô 4.000 con. Với giá thành 15 ngàn đồng trên một con, cao gấp 8 lần so với những giống cá truyền thống, mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại khoản thu trên 100 triệu đồng.
Anh Hoàng Ngọc Đại cho biết thêm.
Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m², được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá chuối trong ao đạt hiệu quả tức là tốt. Qua một năm thực hiện năm 2017 chúng tôi đã thu lại bình quân trên một diện tích là 30 triệu đồng trên 1.000 m². Chính vì thế mà năm 2018 chúng tôi tiếp tục phát huy và đưa cái giống cá chuối vào nuôi tại trong ao.
Việc đưa khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc cây bưởi của gia đình ông Định hay mạnh dạn đưa giống cá chuối có giá trị kinh tế cao vào nuôi của gia đình anh Đại là những cách làm cụ thể của người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điểm chung là người dân đã chủ động trong cách tiếp cận kiến thức mới, mạnh dạn thay đổi các phương pháp, cách làm truyền thống sang thực hiện theo kỹ thuật khoa học. Thông qua các chương trình đề án khoa học được thực hiện ở các địa phương đã góp phần chuyển giao khoa học kỹ thuật từ nhà khoa học đến người dân, giúp huyện Yên Bình hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng bưởi Đại Minh, vùng chăn nuôi cá lồng tại Hồ Thác Bà, vùng lúa Bạch Hà, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với chương trình nông thôn mới thì những cái hoạt động về khoa học công nghệ thì có đóng góp hết sức là tích cực. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân thì chúng tôi đánh giá là cái việc mà thực hiện các cái nghiên cứu đưa các cái sản phẩm mới vào thì nó có tạo ra được một cái động lực để thúc đẩy các cái đa dạng ở trong sản xuất cũng như là nâng cao cái thu nhập của người dân. Đặc biệt gần đây thì chúng tôi có đánh giá một số cái mô hình rồi cái nghiên cứu mà có kết quả rất là rõ rệt, như là cái mô hình nghiên cứu và ứng dụng nuôi trồng các cái loại thủy sản trên Hồ Thác Bà, cá nheo, cá lăng. Đấy. Thế rồi là các cái mô hình về trình diễn về trồng cây ăn quả. Thế rồi là đưa một số cái loại cây trồng mới vào địa bàn như là cây thanh long. Thế rồi là kể cả là hỗ trợ để thực hiện các cái mô hình về vật nuôi thì cũng đã phát huy tác dụng. Nhìn chung thì các cái hoạt động khoa học công nghệ thì hiện nay đang phát huy kết quả tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp ở trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2018, huyện Yên Bình có 8 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 13 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Để đạt mục tiêu phấn đấu năm 2019, huyện Yên Bình sẽ có thêm 3 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã còn lại, mỗi xã hoàn thành ít nhất 2 tiêu chí. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuyển giao các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất thâm canh cây trồng vật nuôi có hiệu quả, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp vào điều kiện thực tế của các địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Yên Bình phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học và hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các trung tâm y tế, tổ chức thanh tra kiểm tra liên ngành, đẩy mạnh công tác quản lý bếp ăn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Là một trong những đơn vị được đánh giá cao về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, khu bếp ăn của trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên được xây theo quy hình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, bao gồm khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ, đảm bảo vệ sinh và sắp xếp gọn gàng thuận tiện. Nhận thức rõ vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển toàn diện của học sinh, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm theo quy định. Cô giáo Vũ Thị Bích Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường là hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm cho nhà trường để ký hợp đồng và đã chọn những nhà cung cấp là có uy tín, có chất lượng và có đầy đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp thẩm quyền là cấp giấy phép. Thế và đến khâu chế biến, sơ chế thức ăn thực phẩm của nhà trường thì cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cô nhân viên trong nhà bếp thì cũng đã được tập huấn để bồi dưỡng về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và nhà trường cũng đã thực hiện theo cái quy trình là một chiều từ khâu nhận thức ăn cho đến khu chế biến thức ăn và khu chia thức ăn chín cho các em học sinh. Và ngoài cái việc mà vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực nhà bếp thì cũng tuyên truyền tới các em học sinh và phụ huynh trong nhà trường để cùng hiểu về ý nghĩa của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các em học sinh thì đã được thông qua các giờ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như các tiết học tích hợp để biết được là vệ sinh an toàn thực phẩm các em phải giữ gìn vệ sinh thân thể cá nhân và môi trường trường lớp để cho sạch sẽ.
Năm học mới này, trường mầm non An Thịnh, huyện Văn Yên có trên 580 trẻ ăn bán trú. Do vậy, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được ban giám hiệu nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhà trường hiện có 6 nhân viên cấp dưỡng có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm và đều có trình độ. Đặc biệt, công tác kiểm tra thực phẩm đã được nhà trường thường xuyên thực hiện qua 3 bước từ khi nhận thực phẩm, trước khi nấu, chế biến và trước khi cho học sinh ăn, cũng như lưu mẫu thực phẩm. Chị Trần Thị Hậu có 2 con đang theo học tại trường chia sẻ.
Quá trình con tôi học một năm qua thì là gì, tôi cảm thấy là bé về nhà thì không thấy có những cái hiện tượng gì bất thường. Thứ hai nữa là cũng qua hỏi trò chuyện với con ra thì cũng được biết là bé thì được ăn những cái thức ăn được đảm bảo vệ sinh. Thứ nhất là con rất là khen là hôm nay con được ăn, ví dụ như ăn xôi, hôm sau lại con lại được ăn bánh mì hay là gì, thì tôi thấy là khẩu phần ăn của nhà trường thì đã được thay đổi liên tục để cho các con có một cái cảm giác là không chán hay là không bỏ bữa. Thì đấy là cái tôi rất là yên tâm.
Bà Nguyễn Thủy Linh, nhân viên dinh dưỡng trường mầm non An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ sáng chúng tôi đã nhập những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và của người dân, với đều là những sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm. Và qua đây thì chúng tôi cũng kiểm tra và bằng mắt thường kiểm tra kỹ những cái sản phẩm ý, xong với quay ra là sơ chế là bếp ăn một chiều và chúng tôi là cho vào khâu chế biến.
Hàng năm, trường mầm non An Thịnh đều rà soát các điều kiện an toàn thực phẩm. Trong mua thực phẩm, nhà trường yêu cầu người cung cấp phải có đủ các giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Cô giáo Phạm Thị Thanh, hiệu trưởng trường mầm non An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Mua bán thực phẩm thì chúng tôi đã đều đăng ký với các cái nhà thực phẩm và có giấy phép kinh doanh và có giấy chứng nhận cũng như là có ký hợp đồng với lại nhà trường, đồng thời là huy động các cái nguồn lực từ phụ huynh, những cái cuối vụ và những cái đầu vụ khi mà các cái nhà hợp đồng này mà thiếu thì chúng tôi lại huy động từ các cái nguồn thực phẩm từ phụ huynh, cho nên là phụ huynh cũng rất là yên tâm nhờ làm tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường, cho nên là trong cái năm học 18-19 cũng như là những cái năm học trước đây thì cái tỷ lệ suy dưỡng về diện thấp còi cũng như là nhẹ cân thì giảm rất là nhiều.
Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có trên 1.200 học sinh, trong đó có 450 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Nhà trường luôn tuân thủ các quy tắc chặt chẽ từ khâu nhập thực phẩm đến khâu chế biến. Đội ngũ nhân viên dinh dưỡng được tập huấn các kiến thức về an toàn thực phẩm cũng như được khám sức khỏe định kỳ. Đối với nguồn thực phẩm, nhà trường ký hợp đồng với các nhà cung cấp đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Thầy giáo Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Để đảm bảo cái sức khỏe cũng như là bữa ăn cho các cháu thì nhà trường cũng đã lựa chọn các cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, thế rồi có đầy đủ các cái giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp cái thực phẩm cho bữa ăn của các cháu. Thì trong những năm qua thì nhà trường luôn thực hiện tốt cái nội dung này và cũng rất là may mắn, cũng rất là vui mừng. Và trong nhiều năm qua thì nhà trường tổ chức bữa ăn cho các cháu thì không có một trường hợp nào xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên hiện có 50 trường tổ chức ăn bán trú cho trên 12.000 học sinh, trong đó có 16 trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú. Hầu hết các trường đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, thực hiện nghiêm túc việc tính khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo cân đối các loại dinh dưỡng cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường ký hợp đồng mua bán thực phẩm với các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe cho nhân viên dinh dưỡng và nấu ăn theo quy định. Ông Phạm Xuân Sơn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Phòng giáo dục đào tạo đã phối hợp với các ngành liên quan như là phòng y tế, rồi là trung tâm đảm bảo y tế phòng dịch của trung tâm y tế huyện, rồi là phối hợp với các lãnh đạo các xã thị trấn để tăng cường cái công tác giám sát, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức nấu ăn tập trung của các đơn vị trường. Trong đó thì có các trường có học sinh bán trú và kể cả các trường mầm non, các trường tiểu học có tổ chức nấu ăn bữa trưa cho học sinh, đã chỉ đạo các đơn vị trường hết sức quan tâm đến việc hợp đồng, chọn các nhà thầu cung ứng lương thực thực phẩm, đảm bảo chất lượng cũng như là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 215.000 học sinh các cấp, trong đó có 2.972 học sinh nội trú, 23.823 học sinh bán trú và 56.832 trẻ mầm non. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường có học sinh bán trú cần thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn gốc thực phẩm sạch từ những cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ký cam kết trách nhiệm đầy đủ. Cho biết một số giải pháp trong thời gian tới, bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói.
Thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục làm tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về cái nhiệm vụ này và sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để chỉ đạo tới các cơ sở giáo dục đào tạo về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là cũng tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, xây những cái bếp ăn theo tiêu chuẩn, rồi trang bị thêm các thiết bị nấu ăn, rồi đầu tư thêm các công trình vệ sinh, nước sạch trong các nhà trường, và tiếp tục phối hợp với ngành y tế để tổ chức tập huấn cho cán bộ dinh dưỡng các nhà trường và cũng tăng cường công tác kiểm tra về công tác để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi các nhà trường thực hiện nghiêm các nguyên tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các cấp các ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường, tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất với những cơ sở chế biến cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn trong các bữa ăn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội bởi chính những giá trị nó mang lại. Do đó, thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm tạo điều kiện và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, xin ông cho biết là hoạt động sở hữu trí tuệ thì có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội ạ?
Trước tiên chúng ta phải nói là sở hữu trí tuệ thì nó ngày càng đóng cái vai trò rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là trong cái xu thế mà hội nhập sâu và rộng như hiện nay thì việc tạo dựng ra một hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh và hoàn thiện thì đó là một nhân tố không thể thiếu ở bất kỳ một quốc gia nào. Nó cũng đồng thời là đòi hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế. Về nhãn hiệu thì được biết đến như một cái phần chính tạo nên thương hiệu của một doanh nghiệp hay một sản phẩm. Mặc dù đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đã được quy định rất rõ ràng trong luật, tuy nhiên tình trạng vi phạm cái quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là tình trạng vi phạm về cái hàng nhái và hàng giả. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để các doanh nghiệp có thể bảo vệ và nâng cao cái thương hiệu của mình. Thì nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là cái tài sản hữu hình của một doanh nghiệp ấy, thì nó chỉ chiếm 1/4 tổng cái giá trị tài sản của doanh nghiệp thôi. Thế còn lại 3/4 cái giá trị tài sản của doanh nghiệp đó là nằm ở dạng là thương hiệu hay là nhãn hiệu của doanh nghiệp đó.
Thưa ông, trong thời gian vừa qua, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã có những cái giải pháp gì để thực hiện các hoạt động sở hữu trí tuệ ạ?
Thì Sở Khoa học Công nghệ trong những năm qua cũng đã phối hợp với lại Cục Sở hữu Trí tuệ, các sở ban ngành, ủy ban các huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan hướng dẫn rồi tổ chức các cái hội nghị tập huấn, hội thảo để nâng cao cái vai trò nhận thức cho hệ thống doanh nghiệp cũng như là cho các cái cấp chính quyền có liên quan để nắm vững cái việc này. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng đã hàng năm là sở cũng có những cái văn bản để chỉ đạo cũng như là hướng dẫn về cái việc đăng ký rồi là bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ. Vấn đề thứ ba nữa ấy, là trong cái 12 cái sản phẩm đặc sản của địa phương thì là Sở Khoa học Công nghệ là đã góp vào ở trong đó ở cái chỗ là chúng tôi xây dựng những cái đề tài dự án có liên quan để mà đăng ký cái, giúp cho các địa phương cũng như là các cái tổ chức để mà xây dựng cái thương hiệu nhãn hiệu này.
Xin ông cho biết một số kết quả về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Theo thống kê thì số lượng đăng ký các cái sở hữu trí tuệ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh ấy, cho đến năm hết năm 2018 thì là tổng số là có 269 cái đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó có 232 đơn đăng ký nhãn hiệu, 6 nhãn hiệu tập thể, 3 nhãn hiệu chứng nhận. Thì ở cái này thì ở Yên Bái là một trong những tỉnh top đầu của cả nước là về cái đăng ký và được cấp bằng. Ví dụ như là chỉ dẫn địa lý là có hai chỉ dẫn địa lý, gồm có gạo Mường Lò và cái quế Văn Yên. Thế còn nhãn hiệu chứng nhận thì gồm có chè Suối Giàng, có bưởi Đại Minh, có Sơn Tra Mù Căng Chải. Và nhãn hiệu tập thể thì gồm có cam Lục Yên, cam Vân Chấm và miến Đào Dưới Phiên. Là bên cạnh những cái kết quả đạt được thì cái hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại. Đó là cái số lượng các cái tổ chức cá nhân quan tâm đến xác lập cái quyền sở hữu còn chưa nhiều. Đấy, vấn đề nữa là cái giá trị sản phẩm và dịch vụ cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vấn đề thực thi của quyền sở hữu công nghiệp hiện nay nó cũng còn có những mặt hạn chế nhất định. Tôi đơn cử ví dụ như là cái chỉ dẫn địa lý Quế Văn Yên thì cái quá trình xây dựng và để được công nhận để bảo hộ nó thì đã thành công rồi. Thế tuy nhiên là cái việc để duy trì nó và phát triển nó là vấn đề hết sức quan trọng. Cái này nó phụ thuộc vào các cái doanh nghiệp chế biến cũng như là các cái tổ hợp tác và cá nhân có liên quan.
Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì để đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh ạ?
Trong năm 2019 trở đi thì chúng tôi cũng đã tham mưu tỉnh đang rà soát lại cái toàn bộ các cái sản phẩm nông nghiệp. Trong đó là có 42 cái sản phẩm OCOP, mỗi xã một sản phẩm để chúng tôi đưa vào để tham mưu tỉnh đến cái nào thì nên xây dựng chỉ dẫn địa lý, cái nào xây dựng nhãn hiệu tập thể và cái nào là xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận. Thế thì ở đây thì riêng trong năm 2019 thì chúng tôi đang tiếp tục là xây dựng thêm hai cái chỉ dẫn địa lý nữa. Cái chỉ dẫn địa lý thứ nhất đó là cái chỉ dẫn địa lý về cây măng tre Bát Độ của huyện Trấn Yên. Cái thứ hai là xây dựng cái chỉ dẫn địa lý cho con Ba Cai. Thế là hai cái là sẽ là một trong những cái top đứng đầu của Việt Nam về cái việc mà xây dựng chỉ dẫn địa lý. Đấy, với một cái tinh thần như vậy thì là trong thời gian tới để tiếp tục mà nâng cao cái hoạt động cái hiệu quả của cái việc sử dụng trí tuệ trên địa bàn thì chúng tôi cũng đề xuất là đối với lại các cơ quan chức năng rồi là các tổ chức cá nhân có liên quan thì tăng cường tổ chức tập huấn tuyên truyền để hướng dẫn doanh nghiệp về cái thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về việc thi hành cái luật sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin để tuyên truyền về lợi ích và các cái giải pháp để phát huy giá trị tài sản của văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.